Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta thử hình dung nếu đây là một ly nước đầy ắp nước và có một cái quạt máy nó thổi ngang qua, thì nước nó bị sao động, hoặc là có một cái địa chấn nhỏ đi, cái ly nó sẽ bị lắc như thế này. Thì đây là cái hoàn cảnh trái ngược lại với sự yên tĩnh, làm cho cái ly muốn được yên tĩnh, nước nó muốn được lắng im, nó vẫn bị lúc lắc ra. Như vậy là cái ly đang trong hoàn cảnh đó, không thể tránh khỏi hoàn cảnh này được, và do đó không còn cách nào khác là phải chấp nhận cái hiện thực đang lắc đó, cái tác động của gió đó, để cho ta thoát khỏi ra. Để thoát khỏi ra đó, tôi xin nêu một cái câu chuyện ngụ ngôn khác. Một con cá đang ở một cái vũng nước mà trên bề mặt của nó là bị dầu phủ trùm hết. Phản ứng thông thường của con cá là gì? Nó nhảy lên trên mặt nước, mở miệng to ra, ngốt lấy không khí để tiếp tục tự tồn tại. Sau đó nó thả mình nó xuống dưới nước. Mà cứ như thế nó nỗ lực, đến lúc nào đó toàn bộ nó, cơ thể của nó bị kiệt sức, nó sẽ bị chết. Lý do là dầu á, nó có các lượng tử và nguyên tử nhỏ hơn rất nhiều so với không khí, cho nên không khí nó không thể thông qua được dầu để mà có mặt ở dưới nước được. Nhưng mà rồi cũng có những con cá rất thông minh, nó nghĩ rằng là nó không thể nào sống là hôi hớp trong một thời gian tạm thời được. Nó tin rằng là nó có thể bơi thật là nhanh để ra khỏi cái vùng nước mà bị ảnh hưởng bởi dầu này, để nó được an toàn đó. Và nó chấp nhận cái rủi ro là khi tôi làm việc đó, tôi có thể bị kiệt sức mà chết, bị dọt bẻ mà chết. Nhưng mà nỗ lực đó nó vẫn cho nó được một cái cơ hội là có thể được sống an toàn hơn. Như vậy, một bên đó là giải pháp ngắn hạn, tạm thời, và cuối cùng là chết mòn mỏi. Và một bên đó là cái giải pháp lâu dài và dứt điểm. Cho nên đó, trong cái hoàn cảnh mà khi chúng ta không có một sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn, tâm của chúng ta theo đó nó bị chao động hoài, nó bị khổ não hoài, chúng ta phải thoát khỏi hoàn cảnh đó. Chẳng hạn như hai vợ chồng đang cãi vã với nhau vì cái chuyện làm bếp núc này. Ông chồng ông xía vô cái chuyện bếp núc của người vợ, nói là em nấu dở quá, em phải nấu thế này, phải bỏ thế kia, rồi cái trước cái sau thế nọ. Thì cô vợ cũng có cảm thấy có quạo, bởi vì cái sở trường của cổ bị chỉnh mà, cổ tức lên. Cái anh chồng mới nói lại đó, thì cũng tương tự lúc mà anh lái xe, em đừng có chỉ đạo anh, cái công việc lái để anh lái, chứ em cứ ngồi mà em chỉ đạo về sau em rối hết trơn là không có chạy được, mà thậm chí tai nạn nữa. Đó là cái cãi vã mà bản chất của nó không dẫn đi tới đâu hết đó, nó chỉ dẫn đến cả hai là cùng thất bại thôi. Thế nên trong tình huống đó đó, một trong hai người đó gọi là phải chọn giải pháp là tẩu vi thượng sách, tức là giả vờ có cái việc bận gì đó để rời khỏi cái không gian đang cãi lộn đó. Giờ mà mở cái điện thoại ra, alo, chị hả, chị cần em hả, em đang tới liền, chờ khoảng chừng 5 phút. Cái nói anh ơi, em đang có việc ở công ty, em đi chút xíu về. Thì như vậy là rời khỏi cái chỗ mà đang cãi đó, thì cái người còn lại cục hứng nè. Tôi muốn cãi nữa cũng không được, cãi mà có đối tác, một bên đó bắn một câu, bên đây là phải đối lại một câu. Chứ còn cãi một mình là giống như mình đánh cái nắm tay vào không khí thì đấm dai, nó không có lực phản hồi. Thì đó là cách chúng ta thoát ra khỏi cái không gian của sự căng thẳng. Thì lúc đó tâm chúng ta nó được yên tĩnh lại. Đó là phương pháp thay thế thôi. Dĩ nhiên nó chỉ là nhất thời thôi, chứ nó không giải quyết được. Chúng ta phải tương nhường lẫn nhau, biết là đây là những cái biên giới mà đụng vào nó là người kia ta phiền não, thì thôi mình đừng đụng vào. Và bên nào cũng tôn trọng, mà lỡ bên kia đụng vào chúng ta đừng có trách. Chúng ta có thể nhận thức như thế này nè: vì ông ấy là chồng tôi nên ông ấy được quyền như thế, vì bà ấy là vợ tôi cho nên bà ấy nghĩ quá thân mật là không có cần gì phải đế đi tứ nữa, cho nên lỡ lời, lỡ ứng xử như thế. Vì cô ấy là bạn thân như là chị ruột của tôi, hay là bạn thân như là em ruột của tôi, cho nên là có thể ứng xử như thế. Thì nếu mình nhận thức được như thế đó, thì trong cái hoàn cảnh nó làm cho mình động tâm khó chịu nữa, mình cũng dễ dàng bỏ qua, chứ không có giữ nó ở trong lòng. Đó là cái ứng xử tích cực mà nó giúp cho mình thoát ra khỏi đó. Cuối cùng rồi đó, chúng ta cũng phải phân tích tại sao hai người lại mâu thuẫn với nhau, chúng ta tìm cách để khắc phục nó. Không có gì là không làm được. Còn trong cái hoàn cảnh mà nó quá khó đó thì chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Cái đó chúng tôi tạm gọi là gì? Đổi đài tâm. Tức là giống như cái TV nó có nhiều cái kênh truyền hình, và mình bấm cái nút remote control để qua một cái kênh mới, rồi dừng lại cái kênh nào mình cảm thấy mình hài lòng mà mình hạnh phúc thì mình xem. Còn không được thì mình chuyển qua kênh khác nữa. Ngày xưa thì không có cái nút remote control thì mình lại mình bấm từ cái máy TV. Bây giờ chúng ta khỏi phải làm công việc đó. Thì tương tự trong đời của mình, nó có những cái hoạt động mà mỗi cái hoạt động đó, mỗi sự việc đó, sự kiện đó tạo gọi một cái kênh đi. Nếu nó làm cho mình không vui thì mình lạc qua cái kênh khác, đừng đụng đến đó nữa, phớt lờ đó. Đôi lúc mình tập phớt lờ đó, đó là nó làm cho mình không có bị vướng kẹt vào, cho nên mình không có quan trọng nó lên, cường điệu quá nó lên, ám ảnh hóa đó, thì chúng ta mới dễ dàng để cho tâm mình được bình yên. Nói cái khác đó, thoát ra khỏi hoàn cảnh nó chỉ là tạm thời. Xử lý hoàn cảnh đó, bằng trí tuệ và phương pháp đó, sẽ giúp cho chúng ta đó đạt được cái sự tương đối. Và do đó trong cảnh nghịch hay cảnh thuận, chúng ta vẫn không bị cái thế giới phiền não này làm cho mình trở nên tồi tệ hơn. Ít nhất là chúng ta chiến thắng được nó ở một mức độ tương đối nào đó, được xem là may mắn rồi.